Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Bảy 23 tháng 10, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa, sẽ có mục xã hội tuần qua, điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện truyền giáo tháng 11. Cầu cho các giáo hội tại châu Mỹ Latin theo đuổi việc truyền giáo do các giám mục đề xướng cho đại lục này và tháp nhập nó vào sứ mệnh truyền giáo đại đồng của dân Chúa. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với thánh ca. Bây giờ, mời quý vị nghe Hà Thanh Bình và Mai Anh trình bày tin tức.
Vatican, sáng hôm qua 22 tháng 10, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã tiếp kiến các vị tân đại sứ của ba nước Slovenia, Bồ Đào Nha và Ecuador đến trình quốc thư. Tân đại sứ Cộng hòa Slovenia là bà Maria Rovencik Svetek, năm nay 61 tuổi, đã từng làm đại sứ tại Cộng hòa Slovak. Trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha đã nhắc đến các giá trị tin mừng, các giá trị luân lý và tinh thần của Kitô giáo vẫn luôn củng cố và phong phú căn tính của Cộng hòa này. Ngài nhận xét rằng, gia sản này đã tạo thành men an ủi và hy vọng, nâng đỡ Slovenia cả trong những thời kỳ khó khăn và đau thương nhất, trên đường tiến tới nền độc lập sau khi chế độ Cộng sản sụp đổ. Sau cùng, Đức Thánh Cha cầu mong cho Slovenia có thể góp phần của mình trên trường quốc tế, kể cả qua sự cộng tác tốt đẹp với Tòa Thánh. Slovenia có 2 triệu dân, trong số này có 60% là tín hữu Công giáo và 2,5% theo Hồi giáo. Số tín hữu chính thống chiếm 2% dân số.
Tân đại sứ Bồ Đào Nha cạnh Tòa Thánh là ông Manuel Tomás Fernández Pereira, năm nay 64 tuổi và từng làm đại sứ tại Nam Phi, Lesotho và Botswana. Trong diễn văn chào mừng ông đại sứ Bồ, Đức Thánh Cha đề cao sự đóng góp của giáo hội Công giáo cho đời sống quốc gia tại nước này, và ngài nói rằng, tại Bồ Đào Nha, khi giáo hội thăng tiến ý thức về những giá trị quan trọng phải gợi hứng cho đời sống công cộng, giáo hội không làm như vậy vì những tham vọng chính trị, nhưng vì trung thành với sứ mạng mà đấng sáng lập giáo hội là Chúa đã ủy thác. Từ sự cộng tác trong niềm hy vọng và sự cảm thông giữa giáo hội và chính quyền dân sự có thể nảy sinh nhiều lợi ích cho xã hội Bồ Đào Nha. Chính vì hy vọng đó, cách đây 6 năm, một hiệp định mới giữa Tòa Thánh và Bồ Đào Nha đã được ký kết. Bồ Đào Nha có hơn 10,6 triệu dân cư, trong số này 88%, tức là hơn 9 triệu người, là tín hữu Công giáo. Mới đây, chính quyền nước này đã ban hành luật cho ly dị và phá thai, đồng thời chuẩn bị cho phép hôn nhân đồng phái.
Đại sứ Ecuador đến trình quốc thư lên Đức Thánh Cha sáng hôm qua là ông Luis Dostero Latorre Tapia, 75 tuổi, nguyên là một thương gia và kỹ nghệ gia, và quản lý Học viện San Esteban ở Naranjan. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha ám chỉ đến sự kiện trong thời gian gần đây, chính quyền Ecuador ban hành những đạo luật gây nhiều tranh luận và không tương ứng với sự thật về con người. Ngài nói, đời sống công cộng bị suy yếu và có nguy cơ không tôn trọng các quyền con người vì thiếu nền tảng siêu việt, vì không nhìn nhận tự do của con người. Các giá trị thiết yếu này ăn rễ sâu nơi sự thật về con người, vốn được dựng nên theo hình ảnh giống Thiên Chúa. Các giá trị ấy tự chúng đặt ra những giới hạn cho mọi quyền bính chính trị. Về điểm này, lịch sử dạy chúng ta rằng, việc không công nhận hoặc tránh né sự thật về con người nhiều khi là cửa ngõ dẫn tới bất công và độc đoán. Trái lại, khi nhà nước có những văn kiện luật lệ và pháp lý thích hợp để bảo vệ và thăng tiến sự thật ấy, thì chế độ tự do và sự tham gia đích thực của các công dân được củng cố. Cuộc sống xã hội được củng cố và việc giúp đỡ những người yếu thế được vững mạnh. Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng, các vị chủ chăn của giáo hội không được xen mình vào các cuộc tranh luận chính trị, đề ra những giải pháp cụ thể hoặc áp đặt thái độ của mình, nhưng các vị không được dửng dưng trung lập trước những vấn đề lớn hoặc những khát vọng của con người, và không được lãnh đạm trong cuộc chiến đấu cho công lý.
Roma, trưa hôm qua 22 tháng 10, Đức Hồng Y Agostino Vallini, giám quản Roma, đã chính thức mở án điều tra để phong chân phước cho vị tôi tớ Chúa, Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Theo giáo luật hiện hành, thẩm quyền mở án phong chân phước và hiển thánh thuộc về vị giám mục giáo phận nơi vị tôi tớ Chúa qua đời. Buổi lễ diễn ra lúc 12 giờ trưa tại sảnh đường tòa án tại tòa giám quản Roma, trước sự hiện diện của lối 300 người ngồi và đứng chật sảnh đường, trong đó có thân nhân của Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier, cùng với nhiều vị Hồng Y và giám mục, đặc biệt Đức Hồng Y Peter Turkson, người kế nhiệm Đức Hồng Y Francisco Thuận trong chức vụ Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình. Đức Hồng Y Sodano, nguyên quốc vụ khanh Tòa Thánh và hiện là niên trưởng Hồng Y đoàn. Đức Hồng Y Ivan Diaz, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, Đức Hồng Y Bernardo, giám quản đền thờ Đức Bà Cả, Đức Hồng Y Martino, nguyên Chủ tịch Hội đồng Công lý và Hòa bình, và Đức Hồng Y Giovanni Battista Re, nguyên Tổng trưởng Bộ Giám mục. Một nửa số người hiện diện là người Việt Nam, đặc biệt có Đức cha Stefano Nguyễn Như Thể, Tổng giám mục Huế. Đây cũng là phiên họp đầu tiên của Tòa án điều tra, được mở đầu với Kinh Chúa Thánh Thần. Sau lời dẫn nhập của vị công chứng viên, Đức Hồng Y Vallini cùng với hai vị thẩm phán, vị trưởng tín và hai vị công chứng viên đã tuyên thệ và ký tên trước mặt mọi người rằng sẽ chu toàn nhiệm vụ đã được ủy thác và giữ bí mật về những lời khai của các nhân chứng. Tiếp đó là lời tuyên thệ của bà luật sư Silvia Monica Correale, người Argentina, thỉnh nguyện viên án phong chân phước và hiển thánh cho Đức Hồng Y Francisco Xavier Thuận.
Lên tiếng sau đó, Đức Hồng Y giám quản Roma đã trình bày một bản tiểu sử khá chi tiết về cuộc đời của vị tôi tớ Chúa, đặc biệt là cuộc sống chứng tá của Ngài trong 13 năm bị cầm tù, trong đó có 9 năm bị biệt giam. Ngài nêu bật nguồn mạch sức sống tinh thần của Đức Cố Hồng Y, được kính múc trước tiên nơi sự giáo dục của gia đình và tấm gương của những người thân, nhất là từ mẹ hiền. Tiếp đến là nơi lời Chúa và bí tích thánh thể. Sau cùng, đến lượt Đức Hồng Y Peter Turkson, người Ghana, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, trong tư cách là tác nhân khởi động án phong này, đã cảm ơn tất cả mọi người và xin mọi người cầu nguyện để án phong chân phước cho Đức Cố Hồng Y được tiến hành và kết thúc tốt đẹp. Phiên họp kết thúc với bài ca Kính chào Đức Nữ Vương. Cũng nên nói thêm rằng, hiện diện tại buổi lễ có một chủng sinh người Việt tại Denver, Hoa Kỳ, đã được hồi sinh nhờ lời chuyển cầu của Đức Cố Hồng Y Thuận. Thầy có mang theo tất cả hồ sơ y khoa của các bác sĩ và sẽ đệ nạp tòa án đặc nhiệm trong những ngày tới đây. Trước đó vào ban sáng, lúc 8 giờ rưỡi, đã có thánh lễ tại nhà thờ Đức Mẹ Scala, là nhà thờ hiệu tòa của Đức Cố Hồng Y Thuận, do Đức Hồng Y Turkson chủ sự, cùng với 12 Hồng Y và Giám mục, và 95 linh mục đồng tế, phần lớn là người Việt. Nhà thờ quá nhỏ, chỉ có khoảng 200 ghế ngồi, nên nhiều linh mục và giáo dân phải đứng suốt trong buổi lễ. Trong bài giảng, Đức Hồng Y Turkson cũng mời gọi mọi người cầu nguyện cho án phong của Đức Hồng Y Thuận được tiến hành tốt đẹp. Lúc chiều tối vào lúc 7 giờ, đã có buổi trình diễn văn nghệ dựa trên chứng tá hy vọng của Đức Hồng Y Thuận tại hội trường Đại học Antonianum của dòng Francisco. Bề trên tu viện lớn tại đây là cha Nguyễn Văn Sĩ, nguyên là tổng cố vấn của dòng Francisco.
London, một giám mục Anh giáo tại Anh, John Broadhurst, tuyên bố từ chức để xin gia nhập Công giáo vào cuối năm nay. Đức giám mục Broadhurst là thủ lãnh nhóm tín hữu Anh giáo rất gần với Công giáo tại Anh. Cách đây hơn 2 tuần, giáo sứ Anh giáo Thánh Phêrô ở thành phố Folkestone thuộc Tổng giáo phận Canterbury đã bỏ phiếu quyết định xin gia nhập Công giáo, và cụ thể là sẽ thuộc về giáo hạt tòng nhân của Công giáo sẽ được thiết lập tại Anh quốc để đón nhận các tín hữu Anh giáo muốn gia nhập Công giáo. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Hoa Kỳ hôm 18 tháng 10 vừa qua, Đức giám mục Broadhurst xác tín giáo hạt tòng nhân này sẽ được thành lập chiếu theo tông hiến Anglicanorum Coetibus của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 hồi tháng 11 năm ngoái về các nhóm Anh giáo muốn gia nhập Công giáo. Theo tông hiến này, các tín hữu Công giáo cựu Anh giáo ấy vẫn được duy trì nhiều gia sản tinh thần của Anh giáo. Đức giám mục Broadhurst cho biết đã đi đến quyết định xin gia nhập Công giáo sau khi Thượng hội đồng Anh giáo quyết định hồi tháng 7 năm nay là sẽ bắt đầu tuyển chức giám mục cho phụ nữ từ năm 2014. Phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Anh Quốc cho biết chưa có thời khóa biểu nào được thỏa thuận để thiết lập giáo hạt tổng nhân cho Anh giáo tại Anh. Các giám mục còn chờ Bộ Giáo lý Đức tin xác nhận có đủ số người muốn thiết lập giáo hạt này để có thể tiến hành.
Vatican, Hội nghị quốc tế lần thứ 25 do Hội đồng Tòa thánh Mục vụ Y tế tổ chức sẽ tiến hành tại nội thành Vatican từ ngày 18 đến 20 tháng 11 tới đây về chủ đề để đạt tới một sự săn sóc sức khỏe bình đẳng và nhân bản dưới ánh sáng thông điệp bác ái trong chân lý. Đức Tổng giám mục Zygmunt Zimoski, Chủ tịch Hội đồng, đã trình bày cho Đức Thánh Cha chương trình hội nghị sắp tới, với sự tham dự của nhiều nhân vật hàng đầu trong giáo hội công giáo, giới khoa học, ngoại giao, ngành y tế và kinh tế. Về phía tòa thánh có Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tachisio Bertone, Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Phong Thánh và các vị Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý Hòa bình, Văn hóa.
Roma, ngày 7 tháng 11 tới đây, Đức Hồng Y Jean-Louis Torrent, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên tôn, sẽ đến viếng thăm Iran trong vòng một tuần lễ. Cuộc viếng thăm này vừa có tính chất tôn giáo, vừa có tính chất ngoại giao. Đức Hồng Y đặc biệt dừng lại tại Qom là thành thánh của Hồi giáo Shiite Iran. Trước đó, vào cuối tháng 10 này, Đức Hồng Y Torrent sẽ đến viếng thăm Pakistan theo lời mời của Hội đồng Giám mục địa phương. Mới đây, tại Thượng Hội đồng Giám mục Trung Đông, Đức Hồng Y Torrent đã mời gọi các tín hữu Kitô tại Trung Đông đừng nhát sợ và hãy yêu cầu không những quyền tự do phụng tự, nhưng cả quyền tự do tôn giáo đúng nghĩa trên các lãnh thổ Hồi giáo.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng Mai Anh và Trần Phúc Nhạc suy niệm lời Chúa.
Bài trích phúc âm theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu nói dụ ngôn sau đây về những ai hay tự hào mình là người công chính và hay khinh bỉ kẻ khác. Có hai người lên đền thờ cầu nguyện, một người biệt phái và một người thu thuế. Người biệt phái đứng thẳng cầu nguyện rằng, lạy Chúa, tôi cảm tạ Chúa vì tôi không như các người khác, tham lam, bất công, ngoại tình hay là như tên thu thuế kia. Tôi ăn chay mỗi tuần hai lần và dâng 1/10 tất cả các hoa lợi của tôi. Người thu thuế đứng xa xa, không dám ngước mặt lên trời, đấm ngực và nguyện rằng, lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ có tội. Thầy bảo các con, người này ra về được khỏi tội, còn người kia thì không. Vì tất cả những ai tự nâng mình lên sẽ bị hạ xuống, và ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên.
Chủ nhật tuần trước 29 thường niên 5C, trong phần đầu của đoạn 18 phúc âm theo Thánh Luca, qua dụ ngôn bà quá nài nỉ viên thẩm phán minh oan, Chúa Giêsu đã nhấn mạnh đến một đặc tính thiết yếu của việc cầu nguyện là phải kiên trì nhẫn nại. Trong bài phúc âm Chủ nhật tuần này, qua dụ ngôn người biệt phái và thu thuế lên đền thờ cầu nguyện, Chúa Giêsu nói đến một điều kiện thiết yếu khác của kinh nguyện là thái độ khiêm tốn. Vì như lời sách huấn đạo trong bài đọc thứ nhất, lời cầu nguyện của người khiêm tốn thấu qua các tầng mây, nó không dừng lại cho đến khi đến nơi. Thánh Luca mở đầu đoạn phúc âm trên đây bằng câu, Chúa Giêsu nói dụ ngôn này về những ai hay tự hào mình là người công chính và hay khinh bỉ kẻ khác. Quả thực, đây là tình trạng trong đó rất thường khi chúng ta rơi vào. Xét cho cùng, mỗi người thường tự đề cao hoặc quan niệm tốt về mình, và nhiều khi thái độ này có kèm theo một sự phê bình hoặc coi nhẹ người khác. Ca dao Việt Nam vẫn mô tả thái độ đó là chân mình thì lấm mê mê, lại cầm bó đuốc mà rê chân người. Người biệt phái đứng thẳng và cầu nguyện, những lời ông kể ra thực là những việc tốt lành và hợp với sự thực. Ông không phải là kẻ trộm cắp, không lường gạt, không phản bội vợ. Ông ăn chay hai lần mỗi tuần và nộp thuế thập phân. dường như ông có lý mà mong đợi phần thưởng của Thiên Chúa với những thành tích như thế. Còn người thu thuế, lối sống của ông chắc chắn đã không được tốt lành như vậy, đúng như ông nhìn nhận mình là người tội lỗi. Nhưng ông nhận thực điều ấy và thống hối. Đó chính là điều đảo ngược tình thế trước mặt Chúa. Chúa Giê-xu nói rõ rằng, trước mặt Thiên Chúa, điều hệ trọng và đáng kể không phải là những công trình mà một người có thể thực hiện, nhưng chính là thái độ nội tâm của họ. Người biệt phái không bộc lộ ra bên ngoài, nhưng chỉ có ý nghĩ trong tâm trí khinh rẻ người thu thuế kia, và ông không cảm thấy cần phải thống hối. Điều đó đủ làm cho ông ra về mà không được khỏi tội, vì ai nâng mình lên sẽ bị hạ xuống, và ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên. Phán quyết của Chúa nêu bật một sự thực, không thể cầu nguyện mà lại coi rẻ người khác, không thể ca ngợi chúc tụng Thiên Chúa mà lại bất nhân với người khác, không thể cảm thấy mình là người tốt mà lại say sưa vui mừng vì những khuyết điểm của tha nhân. Kinh nguyện khi có đặc tính chân thành sẽ đốt lên trong tâm hồn người cầu nguyện một ngọn lửa bác ái, vì khi đến gần Chúa thực sự, chúng ta cũng được lây ngọn lửa tình thương của Ngài. Một nhà đại hiền triết kia cảm thấy tâm hồn mình phong phú tràn đầy sự khôn ngoan và khao khát được chia sẻ với những người anh em mình. Ông lên đường đi đến một đan viện gần đó với mục đích chia sẻ sự phong phú của mình. Nhưng những đan sĩ sống trong tu viện này cũng cảm thấy mình tràn đầy khôn ngoan, họ là những người thông thái vượt bậc rồi. Thấy nhà đại hiền triết đến gần, họ bảo nhau, khổ quá thầy lại đến để dạy chúng ta những gì nữa đây? Chúng ta đã phải gắng sức lắm để không quên những điều chúng ta đã biết rồi, và những điều chúng ta đã biết quả là quá đủ cho chúng ta rồi. Hơn nữa, ở đây nhân số đã cao, không còn chỗ để đón tiếp ai nữa. Nói là làm ngay, các đan sĩ tặng cho nhà đại hiền triết một bát sữa đầy, đầy đến độ không thể chứa thêm một giọt nào nữa. Bát sữa đầy tràn này có ngụ ý nhắn nhà đại hiền triết là ở đây chúng tôi đã có quá nhiều bậc thầy tinh thần rồi, không cần đến sự khôn ngoan thông thái của ngài nữa. Nhà đại hiền triết mỉm cười, ngắm nhìn bát sữa một lát, rồi đưa tay ngắt một cánh hoa hồng thả nổi trên mặt sữa. Cánh hoa linh động êm trôi giữa bát sữa tràn đầy mà không hề làm rớt ra ngoài một giọt sữa nào cả. Với cánh hoa hồng, nhà đại hiền triết nhắn nhủ các đan sĩ rằng, như cánh hoa hồng nổi trôi trên mặt bát sữa đầy mà không làm trào bát sữa, thì sự thông thái của một bậc thầy cũng có thể dung thân nơi tu viện này mà không gây xáo trộn tinh thần cho ai cả. Ẩn ý của cánh hoa hồng giữa bát sữa đầy đã được các đan sĩ trong tu viện hiểu thấu, và họ mở tung cánh cửa tu viện để đón tiếp nhà đại hiền triết kia. Thái độ đầu tiên của người cầu nguyện chân thành là ý thức tình trạng thiếu thốn của mình trước mặt Chúa. Một người đầy cái tôi của mình thì không thể cầu nguyện đúng nghĩa. Blaise Pascal, nhà đại hiền triết người Pháp, đã nhận xét, sự cao cả của con người hệ tại điều này là ý thức về sự lầm than của mình.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, một xã hội hôm nay xin đề cập đến trước hết là báo cáo của Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc về nạn bạo hành phụ nữ trong chiến tranh. Tiếp đến là cuộc hội thảo về dân số thế giới triệu tập tại Marrakech bên Maroc và chiến dịch chống nạn nghèo khó trong giới thiếu niên. Và sau cùng là những nguy hiểm đe dọa trẻ em từ mạng Internet. Thứ Tư, ngày 20 tháng 10 vừa qua, Liên Hiệp Quốc đã công bố một báo cáo lên án bạo hành phụ nữ thường được dùng như một loại vũ khí trong các cuộc chiến tranh. Báo cáo viết, phụ nữ ít gây chiến tranh, nhưng lại có quá nhiều khi phải chịu những hậu quả thảm khốc nhất của chiến tranh. Báo cáo nói trên do Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc soạn thảo và công bố. Tài liệu này nhận định rằng hậu quả ngay lập tức của các nạn bạo hành ấy vượt ra ngoài khuôn khổ của các nạn nhân trực tiếp, vì nó phá vỡ cơ cấu gia đình và đe dọa mạng lưới xã hội của thế hệ tương lai nữa. chẳng hạn như tại Bosnia, 15 năm sau khi chiến tranh kết thúc, vẫn còn một số lớn các phụ nữ bị cưỡng hiếp tập thể mang một vết thương nội tâm trầm trọng. Họ luôn sống trong sợ hãi vì hoàn cảnh thê thảm của họ có thể bị đưa ra ánh sáng, và điều này không cho phép họ tham gia vào cuộc sống xã hội ngày nay. Tại mạng Đông Cộng hòa Dân chủ Congo, Tổng tư lệnh các lực lượng bảo hòa Liên Hiệp Quốc tại đây là Roger Mesh cho biết đã có hơn 15.000 phụ nữ và trẻ gái bị cưỡng hiếp trong năm ngoái 2009. Bà Thoraja Ahmed Obai, Giám đốc điều hành Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc, nhấn mạnh rằng nếu các cuộc chiến tranh hay thiên tai làm cho tình trạng bất quân bình giữa nam giới và nữ giới trầm trọng thêm, thì công cuộc tái xây dựng trở thành một cơ hội toàn hảo để sửa chữa những bất quân bình ấy, đảm bảo sự quân bình trên bình diện pháp luật và mở ra khoảng không cần thiết cho một sự thay đổi thuận lợi.
Một cuộc hội thảo về chính sách quốc tế do Học viện Quan hệ Thế giới Paris, gọi tắt là IFRI, triệu tập tại Marrakech bên Maroc hồi cuối tuần vừa qua, đã đi đến kết luận rằng, trái với mọi ước đoán trước đây, trong vòng năm 2040, dân số thế giới sẽ đạt đến con số 8,5 tỷ người, tức là ít hơn dự đoán đến 1 tỷ rưỡi. Con số này đã được giáo sư Jean de Kervasdoué, chuyên viên kinh tế đặc biệt trong hai lĩnh vực y tế công cộng và dân số, đưa ra trong cuộc hội thảo nói trên. Theo giáo sư Kervasdoué, dân số thế giới đang đi vào giai đoạn sút giảm trầm trọng, nhất là tại các quốc gia tân tiến thịnh vượng. Trong một thế hệ tới đây, hay nói cách khác, trong vòng 30 năm tới, tuổi tác trung bình của người dân Nhật Bản sẽ là 50 tuổi. Dân số Italia sẽ giảm 43% nếu không tính gồm cả người di dân. Ngay cả một cường quốc như là Nga, hiện nay có 140 triệu dân, cũng bị đe dọa sụt xuống dưới 100 triệu trong vòng năm 2040. Nhưng điểm đặc biệt quan trọng của hiện tượng mùa đông dân số thế giới trong tương lai là đà sút giảm dân số tại các nước đang trên đường phát triển. Hiện nay, từ Iran đến Maroc, từ Nam Ấn Độ đến Brazil hay Indonesia, phụ nữ đang bắt đầu giảm hạ số con cái. Chỉ trong vòng 50 năm qua, tỷ số sinh sản mỗi đầu phụ nữ tại Maroc đã từ 7 xuống còn 2 người con. Tại Bangladesh, hồi năm 1980, mỗi phụ nữ có bình quân 6 người con, nhưng vào năm 2000, tỷ số này xuống còn 3 người con và đà sút giảm tiếp tục cho đến ngày nay. Gây ấn tượng mạnh nhất là Iran. Trong thời các Ayatollah Hồi giáo, dạo năm 1984, tỷ số sinh sản tại đây là 7 người con cho mỗi phụ nữ. Thế mà vào năm 2006, tỷ số này sụt xuống còn 1,9 người con. Để dân số một nước có thể đứng nguyên chỗ, các chuyên viên ước lượng rằng tỷ số sinh sản của mỗi phụ nữ trong nước phải ở con số 2,1 người con tại các nước tân tiến và 2,3 người ở các nước đang trên đường phát triển. Thế mà Italia hiện nay có tỷ số sinh sản chỉ 1,1%. Còn tại Trung Quốc, chính sách một con đã làm cho dân số trong nước giảm hơn 300 triệu người. Vẫn theo các chuyên viên, chi tiết đáng lo âu là trong khi đà sút giảm dân số tại khối các nước tân tiến đã xảy ra từ từ trong vòng 100 năm qua, thì tại các nước đang trên đường phát triển, dân số đã tuột dốc mạnh chỉ trong vòng chưa đến 20 năm gần đây. Lý do là vì nhiều người dân tại các nước đang trên đường phát triển từ bỏ vùng đồng quê lên thành thị kiếm sống. Thêm vào đó, con số phụ nữ lao vào đời làm việc gia tăng mạnh, nhất là tại Á Châu. Mặt khác, nhờ những phương tiện truyền thông hiện đại như truyền hình hay Internet, các mẫu mực xã hội phát triển dễ dàng đến với các tầng lớp dân chúng hơn. Tuổi thọ trung bình của người dân thế giới cũng gia tăng từ 30 lên 38. Hậu quả là chi phí y tế tăng vọt và hiện tượng mùa đông dân số hiện nay không làm cho tình hình được khả quan hơn.
Hôm 19 tháng 10 vừa qua, một cuộc hội thảo về một chiến dịch chống nạn nghèo khó trong giới trẻ em và thiếu niên đã được tổ chức UNICEF phân bộ Italia cùng Bộ Lao động và Chính sách Xã hội triệu tập tại Roma. Cuộc hội thảo kéo dài 2 ngày 19 và 20 tháng 10. Nhằm mục đích thu thập dữ liệu và kinh nghiệm về các chiến dịch quốc gia và quốc tế thực tiễn và hữu hiệu trong việc bảo vệ tuổi thơ trong khuôn khổ cuộc chiến chống nghèo đói và bị loại ra ngoài lề xã hội. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, ông Leonardo Menchini, chuyên viên nghiên cứu của Học viện Innocenti của UNICEF, cho biết định nghĩa nghèo khổ tại các nước tân tiến hiện nay là một định nghĩa có tính cách tương đối, khiến cho một trẻ thơ có nguy cơ bị loại ra ngoài lề xã hội, không được hưởng những nhu cầu cần thiết như giáo dục, nhà cửa và những quan hệ xã hội. Rất thường khi nạn nghèo khổ này có tính cách kinh niên và để lại những hậu quả về tâm lý trong tương lai các trẻ em. Cho đến nay, nhiều quốc gia thuộc khối tân tiến đã nỗ lực chống nạn nghèo đói trẻ em. Chẳng hạn như hồi năm 2000, một báo cáo của UNICEF cho biết nạn nghèo đói tại Anh lên rất cao. Chính quyền Anh lúc ấy đã đề ra nhiều chính sách trợ giúp cụ thể, khiến tình hình khả quan hơn, tuy rằng mức độ nghèo đói vẫn còn ở độ cao. Một vài nước khác cũng có những nỗ lực cụ thể. Tại Italia, thật đáng tiếc là vì số ít các chính sách hỗ trợ gia đình hay các biện pháp thuế má đã không đạt được hiệu quả tốt đẹp trong việc xóa đói giảm nghèo, khiến cho đời sống của các thiếu nhi và thiếu niên nghèo tại nước này phải chịu nhiều hậu quả về lâu về dài, nhất là trên bệnh viện xã hội. Trong khối Âu Châu hiện nay, Bulgaria là nước có tỷ lệ trẻ em bị bỏ rơi cao nhất, đặc biệt là những em dưới 3 tuổi. Trong năm ngoái, có đến gần 2.100 trẻ em bị bỏ rơi. Trong số này có 1.400 em chưa được 1 năm tuổi. Ngoài ra tại Bulgaria còn có 131 cô nhi viện, gia tài của chế độ Cộng sản trước kia để lại, với 6.336 trẻ mồ côi hay bị bỏ rơi. Hiện nay với tình trạng thiếu thốn ngân quỹ và nhân lực, người ta không thể đảm bảo sự chăm sóc đầy đủ cho các em. Chỉ trong vòng 10 năm gần đây, đã có hơn 250 em bị thiệt mạng vì bất cẩn hay bạo lực tại các viện cô nhi này. Mới đây, chính quyền Bulgaria đã chính thức cam kết với Liên hiệp Âu Châu là sẽ làm mọi cách để cống hiến cho các trẻ mồ côi một gia đình, hầu đóng cửa các viện mồ côi nói trên trong vòng 3 năm tới đây.
Hôm 21 tháng 10 vừa qua, hệ thống Trẻ em Âu Châu lướt mạng đã công bố kết quả một cuộc điều tra cho thấy rằng Internet là một dụng cụ đầy đe dọa và nguy hiểm đối với trẻ em châu Âu, nhất là tại các nước miền Bắc đại lục này. Đã có 23.420 trẻ em hay dùng mạng Internet được phỏng vấn trong cuộc điều tra này. Các em ở trong lớp tuổi từ 9 đến 16 thuộc 25 nước Âu Châu. Các lĩnh vực được đề cập đến là phim ảnh dâm ô, các tin nhắn có tính cách khiêu dâm, bắt liên lạc từ những kẻ không quen biết hay gặp gỡ người lạ mặt, nhận được tin tức có tính cách mạ lị hay bị đánh cắp những dữ kiện tư riêng. Kết quả cho thấy, cứ 8 thiếu niên Âu Châu có một người bị sách nhiễu vì nội dung một lần lướt mạng. 9% ở trong lớp tuổi từ 9 đến 10, tuy rằng các em này không bị lo âu hay làm phiền quá mức. Đan Mạch, Thụy Điển và Estonia là những nước có số trẻ em bị quấy rĩu trên mạng cao nhất. 22% tổng số thiếu niên được hỏi cho biết là đã bị bối rối nhiều trước những nội dung đầy thù hận của những tin tức trên mạng. Một số khác hoang mang vì những bản tin đầy tính chất bệnh hoạn, ca ngợi bệnh bỏ ăn, tự hoại, ma túy hay là rủ rê tự tử. Tại Âu Châu, con số trẻ em dùng Internet ngày càng tăng mạnh và số tuổi ngày càng xuống thấp hơn. Trẻ em Thụy Điển tự do dùng Internet từ 7 tuổi. Tại các nước Bắc Âu, các em bắt đầu dùng từ 8 tuổi. 1/3 tổng số trẻ em Âu Châu từ 9 đến 10 tuổi lên mạng mỗi ngày, và tỷ lệ này tăng lên 77% ở lớp tuổi 15-16.
Để tiếp tục chương trình, Linh Chiến Khải xin gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chí cầu nguyện truyền giáo tháng 11.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong tháng 11 tới này, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 mời gọi chúng ta hiệp ý với tín hữu Công giáo toàn thế giới, cầu xin cho các giáo hội tại châu Mỹ Latin theo đuổi việc truyền giáo do các giám mục đề xướng cho đại lục này và tháp nhập nó vào sứ mệnh truyền giáo đại đồng của dân Chúa. Cách đây 3 năm, trong các ngày từ 13 tới 31 tháng 5 năm 2007, Liên Hội đồng Giám mục Châu Mỹ Latin và vùng quần đảo Caraibe đã nhóm hội nghị lần thứ 5 tại Aparecida bên Brazil, với sự tham dự của phái đoàn đại biểu các giáo hội toàn vùng gồm các hồng y, giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân nam nữ, cũng như các thần học gia và các chuyên viên. Trong tài liệu chung kết, Liên Hội đồng Giám mục Châu Mỹ Latin và quần đảo Caraibi đã ghi nhận các ánh sáng và bóng tối trong cuộc sống của giáo hội tại đây. Bên cạnh ánh sáng của gia tài đức tin công giáo và các lợi điểm phát xuất từ đó, có nhiều bóng tối trong đó có sự tục hóa quá đáng của một số khá lớn các thành phần giáo hội. Kitô giáo đang mất đi vị thế quan trọng của mình. Nạn nghèo túng và bất công lan tràn và gia tăng khủng khiếp, đến độ trở thành một tai ương xã hội. Các thay đổi xã hội ảnh hưởng trên quan niệm và cung cách sống của Kitô hữu khiến cho nhiều người có các cung cách hành xử trong cuộc sống luân lý, không phù hợp với tinh thần tin mừng và các giáo huấn của giáo hội. Duyệt xét chi tiết hơn về những bóng tối trong cuộc sống giáo hội, tài liệu chung kết hội nghị lần thứ 5 của Liên Hội đồng Giám mục Châu Mỹ Latin ghi nhận hiện tượng nhiều tín hữu công giáo rời bỏ giáo hội để gia nhập các cộng đoàn Kitô khác hay các giáo phái hoặc các phong trào tôn giáo khác, khiến cho giáo hội mất đi nhân lực của mình. Ngoài ra còn có sự kiện ơn gọi linh mục giảm sút trầm trọng, đến độ có hàng ngàn cộng đoàn không có thánh lễ Chúa Nhật. Sự kiện 80% tổng số tín hữu bị ngăn trở cử hành bí tích thánh thể, có nghĩa là họ bị mất đi chiều kích giáo hội tính trong cuộc sống Kitô. Tuy tín hữu được khuyến khích tham dự các buổi cử hành lời Chúa ngày Chúa Nhật và cầu nguyện cho ơn gọi linh mục, nhưng cho tới nay, giáo hội tại châu Mỹ Latin vẫn chưa tìm ra các giải pháp cho vấn đề thiếu hụt linh mục. Có đề nghị cần duyệt xét lại vấn đề chức thừa tác của giáo dân và khả thể chấp nhận trở lại các linh mục đã lập gia đình. Tình trạng thiếu linh mục trầm trọng như thế cũng khiến cho tài liệu nhấn mạnh trên sự hiện diện của các anh chị em giáo dân lãnh đạo cộng đoàn được đào tạo và chuẩn bị kỹ lưỡng, như các nhân tố không thể thiếu đối với việc rao truyền tin mừng trong các môi trường mà chỉ có giáo dân mới tới được. Nhưng xem ra thần học hậu công đồng Trung Vatican II liên quan tới căn tính và sứ mệnh truyền giáo của giáo dân không được hội nghị lần thứ 5 của Liên Hội đồng Giám mục Châu Mỹ Latin nhắc tới. Và mô thức giáo hội học dựa trên sự đối kháng giữa giáo sĩ và giáo dân vẫn được duy trì, thay vì mô thức mới là cộng tác và hoạt động chung giữa các cộng đoàn và các thừa tác viên thánh. Nghĩa là đây vẫn còn là một giáo hội rất tập trung nơi hàng giáo phẩm và giáo sĩ, chứ chưa dành nhiều chỗ cho giáo dân. Vào phần kết luận, tài liệu của hội nghị thừa nhận tầm quan trọng và tính cách hợp pháp của các hội đồng giáo dân trên mọi bình diện giáo xứ cũng như giáo phận và toàn quốc. Đối với giáo dân, việc xây dựng công dân tính và giáo hội tính là một chuyển động duy nhất. Tuy nhiên, tài liệu đúc kết hội nghị lần thứ 5 của Liên Hội đồng Giám mục Châu Mỹ Latin và quần đảo Caraibi tại Aparecida cũng đã đề cao các điểm quan trọng giáo hội đã không ngừng chú ý. Đó là luôn luôn lựa chọn người nghèo, trong đó không phải chỉ có những người đói khát, không có cơm ăn áo mặc và việc làm, không có đất đai để canh tác, không được học hành giáo dục, không được săn sóc sức khỏe, không được hưởng các quyền con người và an sinh xã hội, nhưng còn có lớp người nghiện ngập xì ke ma túy, tổ chức tội phạm, bệnh nhân liệt kháng, các nạn nhân của chiến tranh xung khắc và bất công. Tài liệu đặc biệt nói lên sự xấu hổ vì sự kiện châu Mỹ Latin là đại lục chiếm phân nửa tổng số tín hữu công giáo toàn thế giới, nhưng lại mang đậm dấu vết của các bất công chồng chất và xung khắc xã hội trầm trọng. Việc tái loan báo tin mừng phải đương đầu với thách đố, thấm nhập văn hóa và các nền văn hóa, để tín hữu có một kiểu sống mới, phù hợp hơn với các giá trị của tin mừng. Cấp thiết nhất là phúc âm hóa nền văn hóa chính trị, gia đình, giới trẻ và xã hội tiêu thụ hưởng thụ trong các quốc gia châu Mỹ Latin. Chính vì thế, Liên Hội đồng Giám mục Châu Mỹ Latin và vùng quần đảo Caraibi tha thiết mời gọi mọi tầng lớp dân chúa hăng hái dấn thân tham gia công cuộc truyền giáo cho toàn đại lục này, mỗi người trong cương vị của mình, bằng lời cầu nguyện và các hoạt động cụ thể. Trong tháng 11 tới đây, hiệp ý với Đức Thánh Cha Biển Đức 16 và tín hữu công giáo toàn thế giới, chúng ta hãy tha thiết cầu xin cho các giáo hội tại châu Mỹ Latin theo đuổi việc truyền giáo do các giám mục đề xướng cho đại lục này và tháp nhập nó vào sứ mệnh truyền giáo đại đồng của dân Chúa.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Tấu Lạy Bà do Ban Hợp Xướng Hương Kinh trình bày, nhạc và lời của Hải Linh. Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Roma, trưa hôm qua, Đức Hồng Y Agostino Vallini, giám quản Roma, đã chính thức mở án điều tra để phong chân phước cho vị tôi tớ Chúa, Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Vatican, Sáng hôm qua, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã tiếp kiến các vị tân đại sứ của ba nước Slovenia, Bồ Đào Nha và Ecuador đến trình quốc thư. London, một giám mục Anh giáo tại Anh, John Broadhurst, tuyên bố từ chức để xin gia nhập Công giáo vào cuối năm nay. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 12.035 kilosix tức là 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 17.765 kilosix tức là 16m88 và 15.235 kilosix tức là 19m69. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.